Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, trong những năm gần đây, công tác vận động hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững được các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện có hiệu quả. Qua công tác này, chất lượng cuộc sống, vị thế của người phụ nữ và hiệu quả tập hợp, sự gắn bó giữa hội viên với tổ chức hội được nâng lên đáng kể, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Vận động hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội phụ nữ. Bên cạnh các hoạt động phong trào hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế được tổ chức thường xuyên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh còn tập trung thực hiện các dự án mô hình giảm nghèo cụ thể ở một số địa phương. Trong đó, điển hình có thể kể đến là các dự án hỗ trợ phụ nữ nghèo cận nghèo làm chủ hộ thoát nghèo bền vững như mô hình tổ liên kết dịch vụ nấu đám tiệc, tổ liên kết làm bánh tráng, tổ chằm nón lá, tổ liên kết đan nhựa giả mây. Có thể thấy các dự án này đều có điểm chung là tạo sinh kế trên cơ sở thế mạnh của hội viên và địa phương, trao cần câu thay vì con cá đã được chứng minh hiệu quả thiết thực, góp phần giúp cho chị em có công ăn việc làm ổn định, kinh tế gia đình ngày một phát triển. Song song đó, việc xây dựng các chương trình quảng bá sản phẩm để hội viên có cơ hội gặp gỡ giao lưu sau thời gian tạm hoãn vì dịch COVID-19 cũng được thực hiện. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quy Nhơn là một trong những đơn vị làm tốt công tác này. Từ giữa tháng 6 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quy Nhơn đã phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường trên địa bàn tổ chức 3 ngày hội khởi nghiệp gắn với tiêu chí xanh, hạn chế sử dụng túi ni lông trong mua bán kinh doanh, thu hút sự tham gia của nhiều chị em. Từ đầu năm đến nay, công tác hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tập trung vào khâu tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên với hơn 34.000 lượt hội viên tham gia các buổi truyền thông. Bên cạnh đó, có 8 phụ nữ được hỗ trợ sinh kế với số tiền hơn 300 triệu đồng. Ngoài ra, các cấp hội còn tranh thủ các nguồn vốn ưu đãi từ kênh trung ương và địa phương hỗ trợ cho hội viên phụ nữ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả thiết thực. Hiện nay, nguồn vốn mà các cấp hội đang quản lý lên hơn 2.980 tỷ đồng cho 90.903 hộ vay. Nhìn chung, các chị vay vốn đều đầu tư đúng mục đích, bước đầu mang lại hiệu quả. Qua đó, chất lượng cuộc sống, vị thế của người phụ nữ và hiệu quả tập hợp, sự gắn bó giữa hội viên với tổ chức hội được nâng lên đáng kể. Theo bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thì, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế để thu hút tập hợp hội viên phụ nữ trong tình hình hiện nay được xem là giải pháp quan trọng của các cấp hội. Do vậy, hàng năm Ban Thường vụ hội đều xây dựng kế hoạch thực hiện lĩnh vực ưu tiên về tập trung tổ chức các hoạt động giúp phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo. Trong đó, phụ nữ nghèo làm chủ hộ trong độ tuổi lao động là đối tượng được đặc biệt quan tâm. Một trong những giải pháp thực hiện là các cấp hội tăng cường khai thác các nguồn vốn, kịp thời phục vụ hiệu quả việc đầu tư sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh phong trào giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, tiếp tục thực hiện đề án khởi nghiệp một cách tập trung hơn. Bên cạnh đó, các cấp hội còn vận động hội viên phụ nữ giúp nhau bằng nhiều hình thức như cây con giống, vốn, ngày công lao động để những chị em có gia cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Những tháng còn lại của năm 2022 này, công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế sẽ được các cấp hội trong tỉnh tăng cường hơn, tập trung vào đối tượng ưu tiên, hướng mạnh về cơ sở bằng những việc làm thiết thực cụ thể, không dàn trải. Trước mắt, hội đang khảo sát nhu cầu để nhân rộng dự án hỗ trợ giảm nghèo bằng việc thành lập mới một tổ liên kết, qua đó tạo việc làm, tăng thu nhập cho hội viên một cách căn cơ, bền vững hơn. Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, trong quá trình mang thai, nếu thai phụ bị thiếu máu sẽ rất nguy hiểm cho cả sản phụ và thai nhi. Với thai nhi có nguy cơ thiếu máu, thai chậm phát triển, chết lưu. Còn với sản phụ, nếu bị thiếu máu trong thai kỳ thì nguy cơ chảy máu sẽ mất máu trong quá trình chuyển dạ. Do đó, chị em phụ nữ khi mang thai cần lưu ý vấn đề này để bảo đảm một thai kỳ khỏe mạnh. Bài tổng hợp sau đây đề cập cụ thể hơn về vấn đề này.
Thưa chị em và các bạn, mới đây Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí đã tiếp nhận sản phụ Giàng Thị M, 37 tuổi ở Điện Biên nhập viện do đau bụng khi đang mang thai tuần thứ 23. Sau khi tiến hành thăm khám kiểm tra siêu âm thai cho thấy không có tim thai, thai đã chết lưu 23 tuần 3 ngày và kết quả xét nghiệm cho thấy chị bị thiếu máu trầm trọng chỉ số HGB, là 51 gram trên lít, chỉ số thông thường là 125 đến 160 gram trên lít. Chị M cho biết trước khi nhập viện chị không hề biết mình bị thiếu máu và nhận thấy bất thường gì từ thai nhi. Trước đó chị đã mang thai và sinh 3 con lần lượt vào các năm 2017, 2018, 2019. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Hường, trưởng khoa sản Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, trong quá trình mang thai nếu thai phụ bị thiếu máu rất nguy hiểm cho cả sản phụ và thai nhi. Với thai nhi có nguy cơ thiếu máu, thai chậm phát triển, chết lưu. Với sản phụ nguy cơ chảy máu, mất máu trong quá trình chuyển dạ. Bên cạnh đó, việc sinh con quá nhiều lần, khoảng cách sinh quá gần nhau như trường hợp của chị M, khiến sức khỏe của người mẹ chịu rất nhiều nguy cơ, đặc biệt là lúc chuyển dạ như đờ tử cung, băng huyết. Các bác sĩ khuyến cáo các chị em phụ nữ khi mang thai cần tiến hành thăm khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ. Nếu nhận thấy những dấu hiệu sức khỏe bất thường, cần được thăm khám và tư vấn bởi các bác sĩ chuyên khoa sản. Để kiểm soát tình trạng thiếu máu, thiếu sắt và thiếu vi chất dinh dưỡng, phụ nữ mang thai cần chủ động có chế độ ăn uống đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng và các chất dinh dưỡng, bổ sung viên sắt và axit folic. Không chỉ tình trạng sản phụ thiếu sắt gây nhiều nguy cơ, trẻ thiếu sắt và kẽm cũng dễ khiến bệnh tấn công, đặc biệt trong điều kiện môi trường đang có nhiều bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, cúm A, COVID-19. Tiến sĩ bác sĩ Phan Bích Nga, trưởng khoa khám trẻ em Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho rằng, để bổ sung sắt kẽm giúp trẻ có hệ miễn dịch khỏe mạnh, phòng tránh các bệnh nhiễm trùng, cần phải đảm bảo đầy đủ trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời, kể từ khi còn trong bào thai. Khi mang thai, bà mẹ cần ăn uống đầy đủ và bổ sung thêm viên sắt như khuyến cáo. Nếu không đảm bảo dinh dưỡng thiếu chất, trẻ bị suy giảm đề kháng, trẻ dễ ốm vặt, mệt mỏi hay ngáp mặt, buồn ngủ, thiếu tập trung, dễ cáu gắt, ảnh hưởng lớn đến học tập. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Đình Toán, nguyên viện trưởng Viện Dinh dưỡng Lâm sàng cho biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu kẽm và thiếu sắt ở trẻ là do lượng kẽm và sắt dự trữ 3-4 tuần cuối thai kỳ từ mẹ sang con, chỉ đủ dùng trong 4 tháng đầu đời, với điều kiện mẹ sinh đủ ngày đủ tháng và bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng trong quá trình mang thai. Lượng sắt trong sữa mẹ khá thấp, 1 lít sữa mẹ chỉ chứa 0,35 microgram sắt, còn kẽm tốt hơn một chút là 2-3 microgram kẽm. Tuy nhiên, sau 3 tháng, lượng kẽm trong sữa mẹ chỉ còn 0,9 microgram một lít. Với lượng sắt kẽm như vậy, trẻ phải dùng từ 17-20 lít một ngày. Ngoài ra, tỷ lệ hấp thu sắt kẽm từ thức ăn khá thấp, trong đó sắt chỉ từ 5-15%, kẽm từ 10-30% và các vi chất chủ yếu có trong đạm động vật như trứng, thịt bò, ghẹ, hàu. Trong khi bắt đầu ăn dặm, trẻ tập ăn với tinh bột trước và tập ăn với các chất đạm sau với lượng nhỏ, dẫn đến trẻ thiếu nhiều vi chất dinh dưỡng, điển hình là kẽm và sắt. Hơn nữa, trẻ em dễ bị nhiễm dung sáng, rối loạn tiêu hóa thường xuyên gây giảm hấp thu kẽm sắt. Tiến sĩ Nga cũng cho biết, trẻ sau 6 tháng nhu cầu vi chất dinh dưỡng, đặc biệt là kẽm và sắt tăng lên rất cao. Nhu cầu này tăng lên gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi. Kẽm và sắt từ cùng một nguồn thực phẩm. Chính vì thế, trẻ em thiếu kẽm thường đi đôi với thiếu sắt và ngược lại là như vậy. Cần đảm bảo đầy đủ các bữa trong ngày với chất đạm, đường để duy trì năng lượng, các vitamin và khoáng chất để tăng sức đề kháng, tăng tập trung và tư duy cho trẻ. Tỷ lệ thiếu sắt ở trẻ em Việt Nam, nhất là trẻ dưới 5 tuổi vẫn đang tồn tại ở mức cao. Tỷ lệ trẻ thiếu kẽm cũng còn ở mức cao, trong khi đó trẻ em lại là đối tượng có hệ miễn dịch còn non yếu và là đối tượng rất dễ bị tổn thương. Nhiều người thường lầm tưởng khi cho trẻ ăn các thực phẩm giàu sắt và kẽm, cơ thể sẽ hấp thu được 100%. Sự thật không phải như vậy, khả năng hấp thu sắt từ thực phẩm chỉ từ 5-15%, kẽm từ 10-30%. Đối với trẻ sau khi bị ốm, chậm lớn và biếng ăn, nên bổ sung sắt và kẽm theo tỷ lệ sắt kẽm ngang bằng nhau hoặc kẽm thấp hơn sắt một chút sẽ đảm bảo hấp thu hiệu quả. Kẽm thúc đẩy các chức năng miễn dịch và giúp con người chống lại các bệnh truyền nhiễm, bao gồm tiêu chảy, viêm phổi và sốt rét. Cung cấp chất bổ sung kẽm làm giảm tiêu chảy ở trẻ em và nhiễm trùng đường hô hấp, giảm số ca tử vong do mọi nguyên nhân, đồng thời giúp tăng cường chức năng tiêu hóa, giúp trẻ ăn ngon miệng và hạn chế tình trạng biếng ăn. Mặc dù chỉ cần một lượng nhỏ vi chất dinh dưỡng, nhưng chế độ ăn hàng ngày lại không đủ. Thiếu hụt vi chất dinh dưỡng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, Do vậy, nhiều quốc gia trên thế giới và ngành dinh dưỡng khuyến nghị nên bổ sung trực tiếp kẽm và sắt cho trẻ bằng đường uống và hữu hiệu nhất. Việc cung cấp bổ sung kẽm và sắt cho trẻ dưới 5 tuổi là một biện pháp can thiệp hiệu quả. Điều quan trọng ngay từ bây giờ là bắt đầu bổ sung dinh dưỡng chứa kẽm và sắt, vitamin C đầy đủ để phát triển tốt nhất. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh phụ nữ. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 6 tháng 9 năm 2022. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có lúc nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có lúc nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.